chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, báo The Wall Street Journal cho biết cảnh sát thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã thiết lập hệ thống thu hình và chụp hình an ninh lớn chưa từng có để quan sát các địa điểm công cộng gồm các bến xe, các khu gia cư. Ông Stephen Gaffigan, giám đốc dự án nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác hơn là phải sử dụng kỹ thuật cao ở quy mô lớn. Báo The Wall Street Journal cho hay màn ảnh máy điện toán trong 1.000 xe cảnh sát tuần tiểu xem được hình ảnh từ hệ thống kể trên. Kỹ thuật cao và quy mô của Hoa Kỳ cũng chỉ quan sát và theo dõi được một số nơi nhỏ bé và giới hạn trên địa cầu là các nơi công cộng tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Lời Thánh Kinh cho biết có một con mắt không phải chỉ quan sát một quốc gia, một lục địa, nhưng toàn thể thế giới. Con mắt đó không phải chỉ nhìn thấy các hành động bên ngoài, nhưng lại biết cả tính chất đạo đức của các hành vi thiện ác bên trong. Thánh Kinh sách Sử Ký thứ nhì, chương 16 câu 9 cho biết, con mắt của Chúa hằng hữu soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Vua David cũng đã cho biết rằng, con mắt của Thiên Chúa đang chăm chú đến cuộc đời chúng ta, đang theo dõi chúng ta. Chúa biết khi chúng ta ngồi, lúc chúng ta đứng dậy, biết chúng ta khi ra, khi vào, khi chúng ta nằm ngủ, và từ xa, Ngài biết tư tưởng chúng ta.
Nguyện xin Cha trên cao, đói thương chúng con nguyện cầu, nhờ Chúa thăm viếng đời con Chúa ơi. Nhìn trông lên nơi Cha, kia là nơi Si-ôn đẹp xinh, đến Chúa ban những ai tin Ngài. Lòng con ăn năn với khát khao, biết bao thương vong tây nhân ơi Chúa chớ che. Cầu xin Giê-xu con, xin nương nhờ Chúa Cha, đem con về muôn phương hạnh bên Cha.
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Trông Lên Sion, nhạc và lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong mùa hè nóng bức. Nhưng trong buổi phát thanh hôm nay, tôi muốn mời quý vị cùng tôi bước vào một buổi trưa nóng nực. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau ngồi bên một bờ giếng để kinh nghiệm một cái gì tươi mát của một mùa xuân trong mùa hạ. Thánh Kinh ghi lại câu chuyện về một thiếu phụ người Samari đối diện với Chúa Giê-xu bên bờ giếng. Câu chuyện này cho thấy một cuộc gặp gỡ lạ thường, nhưng có thể rất phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta hiện tại. Trước hết chúng ta cần biết Samari là một sắc dân lai, bị người Do Thái thời ấy khinh miệt và không bao giờ giao thiệp. Khi mắng chửi ai nặng lời, họ dùng từ Samari để gọi người đó. Người Do Thái không giao thiệp, không tiếp xúc và khinh miệt người Samari như vậy. Nhưng Chúa Giê-xu đã không coi thường những người này, Ngài đã đến với họ. Thông thường, những người Do Thái khác tránh không đặt chân lên phần đất của người Samari dù phải đi xa hơn, nhưng Chúa Giê-xu lại đi ngang qua phần đất đó. Có thể có một số người trong chúng ta nghĩ rằng mình là con người tội lỗi, Chúa sẽ ngoảnh mặt đi, không chú ý gì đến mình. Nhưng không phải như vậy, không bao giờ có trường hợp đó cả. Thiên Chúa luôn luôn thương yêu chúng ta và sẵn sàng đến với chúng ta nếu chúng ta chịu đón tiếp Ngài. Chúa Giê-xu đã đến với thiếu phụ người Samari là một dân tộc bị khinh miệt coi thường. Chúa chắc chắn sẽ đến với chúng ta dù chúng ta thuộc thành phần nào trong xã hội, dù quá khứ của chúng ta như thế nào. Thiên Chúa luôn luôn thương yêu và Ngài đến với tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Đó là điểm đầu tiên chúng ta cần ghi nhớ trong cuộc đối diện giữa Chúa Cứu Thế và thiếu phụ người Samari. Chúa không phân biệt ai cả. Chúa thương yêu và đến với tất cả mọi người. Điểm kế tiếp trong cuộc đối diện và đối thoại giữa Chúa Giê-xu và thiếu phụ người Samari là những lời trao đổi thuộc phạm vi vật chất. Chúa xin người thiếu phụ nước uống khiến cho bà ta ngạc nhiên và đặt câu hỏi: làm thế nào một người Do Thái như ông lại đi xin nước nơi một phụ nữ người Samari như tôi? Thật ra, Chúa chỉ muốn gợi tò mò, chú ý để đưa bà ta đến chỗ thấy rõ nhu cầu tâm linh của mình. Bạn thân mến, ngày nay Thiên Chúa cũng có thể làm một điều tương tự với chúng ta. Ngài cho phép những hoàn cảnh khác nhau đến với chúng ta để chỉ dạy chúng ta những chân lý cao siêu màu nhiệm. Có những điều lạ lùng chúng ta không hiểu được, nhưng đó chính là những điều khiến cho chúng ta suy nghĩ về Thiên Chúa, về đời sống tâm linh. Sau khi thiếu phụ ngạc nhiên, Chúa nói thêm: nếu chị biết được tặng phẩm Thiên Chúa dành cho chị và biết tôi là ai, tất chị sẽ xin tôi cho nước hằng sống. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thiếu phụ hỏi lại: thưa ông, giếng thì sâu mà ông không có gàu dây gì cả, làm sao ông múc được nước sống đó? Chúa Giê-xu một lần nữa đưa thiếu phụ đến ngạc nhiên thứ ba. Chúa bảo: ai uống nước này sẽ còn khát mãi, nhưng uống nước tôi cho sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Nước tôi cho sẽ thành một mạch nước trong tâm hồn, tuôn tràn mãi mãi, sức sống vĩnh cửu. Từ người xin nước, bây giờ Chúa trở thành người cho nước. Từ nước lã, bây giờ trở thành nước hằng sống. Đây là những mức độ, những bước mà Thiên Chúa muốn dẫn chúng ta đi. Thiếu phụ người Samari đến giếng để múc nước, để thỏa mãn một nhu cầu thể xác. Nhưng Chúa Giê-xu cho thấy có một nhu cầu khác quan trọng hơn, cấp bách hơn, đó là nhu cầu tâm linh. Bạn và tôi cũng vậy. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy vật chất và chủ trương vật chất chủ nghĩa. Nhưng con người chúng ta không phải chỉ là vật chất, không phải chỉ có vật chất. Nếu vật chất có thể giải quyết được vấn đề, thì Hoa Kỳ hẳn là nơi hạnh phúc nhất trần gian. Nhưng thực tế cho thấy người ta vẫn đau khổ và vẫn tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc. tôi muốn nhắc lại câu nói của Thánh Augustine. Ông nói, Chúa đã tạo dựng chúng con cho chính Chúa, nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ an nghỉ, cho đến khi nào chúng con an nghỉ nơi chính Chúa. Bạn thân mến, sâu kín trong tâm hồn chúng ta có một khát khao vô cùng vô tận mà nước của đời này không bao giờ làm thỏa mãn tâm hồn chúng ta, dù đó là ly cà phê đắng hay là chén rượu cay, dù đó là dư thừa về vật chất hay là đầy đủ danh vọng tiếng tăm. Con người là một sinh vật tâm linh, cho nên chỉ có thể thỏa mãn khi ta đeo đuổi tìm kiếm những giá trị tâm linh. Nghe Chúa Giê-xu nói về một thứ nước uống không bao giờ khác, thiếu phụ người Samari vui hẳn lên và thưa với Chúa, thưa ông, xin ông cho tôi uống nước ấy cho đã khát để khỏi cực nhọc đến đây múc nước nữa. Nghe thiếu phụ nói như vậy, lẽ ra Chúa phải chỉ cho chị ta thấy việc phải làm. Nhưng Chúa đã làm cho chị ngạc nhiên lần thứ tư. Chúa bảo, chị đi về gọi anh đến đây. Thiếu phụ này chắc hẳn nghĩ thầm, mình xin nước hằng sống, tại sao ông ta lại bảo gọi chồng đến đây làm gì? Nhưng đây là một câu hỏi thật quan trọng. Đây là câu hỏi khiến cho cuộc đời của thiếu phụ đổi hướng. Chúa Giê-xu thấu rõ con người thật của bà. Chúa biết bà là hạng người như thế nào, như lời Chúa nói tiếp theo. Chị nói chị không chồng cũng phải, vì chị đã có 5 đời chồng, còn người đang sống với chị cũng chẳng phải chồng chị. Chúa Giê-xu biết rõ thiếu phụ này cần nước hằng sống. Nhưng người này sẽ không bao giờ nhận được nước hằng sống cho đến khi nào người ấy nhận tội của mình, ăn năn và quay lại sống một cuộc đời ngay thẳng. Câu nói, chỉ đi về gọi anh đến đây của Chúa chỉ là cách giúp cho thiếu phụ này thấy rõ con người thật của mình, để rồi sửa đổi và kinh nghiệm được nước sống của Chúa. Chúng ta sẽ dành thời giờ để nói về kết cục của câu chuyện này trong những lần tới. Nhưng hôm nay ta hãy dừng lại và tự hỏi. Tôi có điểm nào tương tự với thiếu phụ này không? Thật ra mỗi chúng ta không cách này thì cũng cách khác, giống thiếu phụ này trên nhiều phương diện. Chúng ta ai cũng khao khát một cái gì đó cho cuộc đời, một cái gì đó có thể đem lại cho mình thỏa mãn hoàn toàn. Chúng ta đã thử nhiều cách, từ lạc thú đến tu trì, từ phóng túng đến kỷ luật, từ cuộc vui suốt sáng trận cười thâu đêm, bên những canh bài canh bạc cho đến việc nghĩa việc thiện. Nhưng sâu kín trong tâm hồn vẫn là một trống vắng như lời Chúa Giê-xu đã nói, ai uống nước này sẽ còn khát mãi. Nước của trần gian, của đời, của con người sẽ không bao giờ đem lại thỏa mãn cho tâm hồn. Chỉ nước hằng sống của Thiên Chúa mới đem lại cho chúng ta thỏa mãn thật sự. Nhưng bước đầu tiên để nhận được nước sống là một tâm hồn ăn năn, hối cải, ý thức tình trạng tội lỗi của mình và quay về với Thiên Chúa, như người con phóng đãng hối lỗi trở về nhà cha. Chỉ như vậy và chỉ bằng cách đó ta mới có thể kinh nghiệm nước hằng sống của Thiên Chúa. Chúng ta đang sống trong mùa hè, thời tiết nóng nực và ta khát nước nhiều. Nhưng tâm hồn chúng ta còn khao khát nhiều hơn nữa. Còn cần nước nhiều hơn nữa. Nguồn nước sống duy nhất đến từ thiên thượng, từ Chúa cứu thế Giê-xu, Đấng đã giáng trần đổ máu của Ngài ra để ban cho chúng ta sự sống đó. Nếu bạn đang khao khát nước sống bên bờ giếng của cuộc đời, tôi mời bạn đến với Chúa Giê-xu, tiếp nhận nước sống của Chúa để tâm hồn bạn được thanh thản và thỏa mãn. Tâm hồn bạn chỉ có thể được thanh thản và thỏa mãn khi tội của bạn được tha. Và sự tha thứ đó đến từ Chúa Giê-xu, Đấng đã gánh lấy tội của bạn và chịu chết thế cho bạn. Ngài thấu rõ lòng của bạn như đã thấu rõ lòng của thiếu phụ bên bờ giếng. Hãy xưng nhận tội lỗi và cầu xin ơn tha thứ của Chúa để kinh nghiệm được niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn, như người khát nước tìm được nguồn nước sống và kinh nghiệm mùa xuân trong mùa hè.
Chúa đã đến thăm con người.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Xin dạy con yêu Ngài. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Lòng chung thủy là điều tối cần cho hạnh phúc gia đình, nhưng cũng là điều chúng ta dễ đánh mất hơn cả. Khi bắt đầu yêu nhau và quyết định lập gia đình với nhau, không đôi vợ chồng nào nghĩ rằng mình sẽ có ngày phản bội nhau hoặc sẽ đem tình yêu san sẻ cho người khác. Thế nhưng thực tế cho thấy, nếu không quyết tâm vượt lên trên cám dỗ và nhờ sức Chúa để chiến thắng những yếu đuối của chính mình, chúng ta rất khó giữ lòng chung thủy với người phối ngẫu. Có nhiều lý do khiến vợ chồng khó giữ lòng chung thủy với nhau suốt đời. Những lý do chính chúng ta thường thấy như vì hoàn cảnh vợ chồng không được sống gần nhau, khi xa nhau quá lâu, tình yêu dành cho nhau cũng không còn nữa. Cũng có người không chung thủy với người bạn đời vì những thay đổi trong môi trường sống và hoàn cảnh sống. Chẳng hạn như vì quá nghèo, quá giàu, quá khổ hay quá sung sướng mà quên đi tình yêu ban đầu. Cũng có người vì những thành công hay thất bại trong đời sống mà bội lời giao ước. Đó là những vợ chồng không chung thủy với nhau vì những thay đổi trong đời sống. Có người thì bị ảnh hưởng của tiêu chuẩn đạo đức suy đồi, thấy người chung quanh làm thì muốn bắt chước. Cũng có người không chung thủy vì bị những cám dỗ chung quanh đưa đến. Tuy nhiên, theo lời Kinh Thánh dạy, sở dĩ vợ chồng bội ước với nhau và không giữ vẹn lời hứa nguyện ban đầu là vì chúng ta là con người yếu đuối, mang bản tính tội lỗi hay thay đổi và có khuynh hướng muốn làm điều xấu hơn là điều tốt. Lý do thứ nhất khiến vợ chồng khó giữ lòng chung thủy với nhau là vì vợ chồng phải sống xa nhau. Khi vợ chồng sống xa nhau quá lâu, mỗi người lại đeo đuổi một công việc khác nhau, rồi gặp gỡ tiếp xúc với những người bạn khác nhau. Chúng ta dễ thấy xa nhau trong tình cảm, và từ đó khó giữ lòng chung thủy với nhau. Khi vợ chồng ở xa nhau trong một thời gian quá lâu, thiếu sự kết hợp đậm đà trong tình nghĩa vợ chồng, chúng ta dễ bị cám dỗ hướng tình cảm của mình đến người khác. Nhất là khi gặp khó khăn, đau ốm, lúc cô đơn, buồn chán. Đó là những lúc chúng ta cần có người bạn đời ở bên cạnh giúp đỡ. Nhưng nếu người đó ở quá xa, không thể có mặt khi chúng ta cần, dần dần chúng ta sẽ không thấy gần gũi với người đó, cũng không còn thấy cần người đó nữa. Lúc đó nếu có một người khác ở bên cạnh, tỏ lòng quan tâm, chăm sóc và an ủi chúng ta, người đó sẽ chiếm được cảm tình của chúng ta cách dễ dàng. Vì nguy hiểm đó, vợ chồng không nên sống xa nhau quá lâu. Có một số người vì công việc làm ăn, phải về Việt Nam, hoặc phải đi xa gia đình hàng mấy tháng, hoặc cả năm. Đây là điều rất là nguy hiểm. Nếu kéo dài có thể khiến hạnh phúc gia đình đi đến chỗ tan vỡ. Làm như thế chẳng khác gì chúng ta mở rộng cửa cho kẻ gian vào nhà, cướp đi những điều quý giá của gia đình chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài và ban cho chúng ta tình cảm, tình yêu. Chúng ta cần ban tình yêu của mình cho người khác và cũng cần nhận tình yêu của người khác dành cho ta. Tình yêu vợ chồng là tình yêu sâu đậm nhất. Chúng ta chỉ có thể dành cho một người và nhận lãnh từ một người đó mà thôi. Vì thế bằng mọi giá, vợ chồng cần sống gần bên nhau để giúp nhau giữ lòng chung thủy trọn đời và gây dựng một gia đình hạnh phúc bền lâu. Nếu chúng ta để công ăn, việc làm hay bất cứ điều gì lên trên hạnh phúc gia đình, chúng ta có thể sẽ phải nhận lấy hậu quả đau đớn sau này. Biết bao nhiêu người đi làm ăn xa, được thành công, có nhiều tiền, nhưng khi trở về với gia đình, chỉ còn căn nhà trống. Vợ con hay chồng con đã bị người khác cướp mất. Chúng ta không thể vì tiền bạc hay công ăn việc làm mà hy sinh hạnh phúc gia đình. Chúng tôi xin phép chia sẻ với quý vị lời Chúa dạy trong Thánh Kinh về vấn đề đeo đuổi tiền bạc và những giá trị vật chất. Thánh Kinh dạy, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã vào nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là điều làm đắm người ta vào sự hủy diệt, hư mất. Bởi chưng, lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Lý do thứ hai khiến vợ chồng khó giữ lòng chung thủy với nhau, vì chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hóa và tiêu chuẩn đạo đức của xã hội. Có những trường hợp vợ chồng không giữ lòng chung thủy với nhau vì ảnh hưởng của văn hóa, của tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội chúng ta đang sống. Ngày xưa cũng như ngày nay, trong văn hóa của một số dân tộc, người ta không xem hôn nhân là điều thiêng liêng, là kết hợp của một vợ một chồng, và vợ chồng phải chung thủy với nhau trọn đời. Trong xã hội Tây Phương, hôn nhân là kết hợp của một vợ một chồng, theo tiêu chuẩn Thánh Kinh. Nhưng vợ chồng lại để bỏ nhau quá dễ dàng, nên ngày nay ngoại tình không còn là điều bị dư luận lên án gắt gao, cũng không bị luật pháp trừng phạt nữa. Trong xã hội Đông Phương cũng như trong văn hóa của một số các dân tộc khác, vì quan niệm trọng nam khinh nữ, nên người đàn ông không phải trung thành với một vợ, mà có thể lấy hai ba vợ, hoặc có hầu thiếp. Những người không chính thức cưới vợ lẽ thì cũng gian díu với người này người kia. Nhất là những người đàn ông có quyền thế hay địa vị trong xã hội, hầu như phải có vài cô tình nhân thì mới được đàn em khâm phục. Tội nghiệp cho các bà vợ chỉ biết buồn than khóc lóc một mình. Nếu than vang với người khác thì thường được an ủi bằng câu đàn ông người nào cũng vậy. Quan niệm trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng, không ai truyền dạy, nhưng hầu như được ngấm ngầm công nhận. Ngoài ra có người vẫn xem đàn bà như là tài sản mình có thể bỏ tiền ra, mua về, là điều trang điểm thêm cho đời sống, nên không tôn trọng vợ, không nghĩ rằng mình phải chung thủy với vợ, nhưng có quyền tự do, muốn sống thế nào tùy ý. Cũng có trường hợp những bà vợ thấy chồng không chung thủy thì tức giận và không chịu thua, nên cũng tập tành giao du với những người đàn ông khác, theo kiểu ông ăn chả, bà ăn nem. Nhưng cuối cùng không được lợi ích gì, mà chỉ làm cho đời sống thêm rắc rối, buồn bã và đau khổ mà thôi. Những quan niệm về lối sống tự do, phóng túng và thiếu kỷ luật như thế, hầu như đã ăn sâu vào tâm trí con người, đến nỗi có người cho rằng chung tình quá là dại. Một số các ông chồng tuy không ngoại tình, nhưng hay rủ nhau đi giải trí ở những nơi không đứng đắn, và cho đó là chuyện bình thường, không có gì là tội. Nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, Đấng đã thiết lập hôn nhân thánh khiết, khi chúng ta làm những điều đó là phạm tội với Chúa và với người bạn đời. Một số người chủ trương rằng làm đàn ông thì phải đào hoa, bay bướm, lãng mạn. Các bà vợ nên chấp nhận chứ đừng ghen tương quá, chỉ thêm khổ vào thân. Có những người còn nói với nhau những điều thật kinh tởm như đã qua Mỹ thì phải thưởng thức để biết đàn bà Mỹ như thế nào. Không những thế, ngày nay có nhiều người trở về Việt Nam để tìm lại những thú ăn chơi sa đọa ngày trước. Thưa quý vị, đây là những điều không thể chấp nhận được nếu chúng ta thật sự muốn có một gia đình hạnh phúc vững bền, nếu chúng ta muốn nêu gương tốt cho con cái noi theo và muốn nhận được phước lành của Chúa. Điều đáng buồn là có những bà vợ không dám ngăn cản chồng, nhưng còn phải tạo cơ hội và điều kiện để chồng được tự do trong nếp sống tội lỗi đó. Nhiều khi người ta nói đến nếp sống buông thả, tội lỗi, không chung thủy với người phối ngẫu như là một điều tự nhiên, bình thường của đời sống. Có người còn hãnh diện về lối sống bừa bãi của mình, cho rằng như thế là hào hoa sang trọng. Tuy nhiên, Thánh Kinh là tiêu chuẩn của đấng tạo hóa cho biết rằng hôn nhân là kết hợp của một người nam và một người nữ. Chúa Giê-xu dạy, các ngươi chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa. Hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ và có phán rằng, vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình. Hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Thánh Kinh cũng nhiều lần cảnh cáo những người có đời sống đi ngược với tiêu chuẩn của đấng tạo hóa. Chúa phán, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Tình dục ngoài hôn nhân là tội. Và những người cố ý phạm tội tà dâm, ô uế, ngoại tình đều sẽ nhận lãnh hậu quả việc mình làm. Thánh Kinh dạy, hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Chớ tự dối mình, phạm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, đều chẳng được hưởng nước Đức Chúa Trời đâu. Có những ảnh hưởng khác trong xã hội cũng dễ khiến chúng ta xem nhẹ tình nghĩa vợ chồng và không giữ lòng chung thủy với người bạn đời. Đó là những tiêu chuẩn đạo đức suy đồi mà người ta thường nói đến trong phim ảnh, trong sách báo. Những người làm phim, viết sách thường lấy những trường hợp ngoại tình tội lỗi rồi vẽ vời ra thành một chuyện tình ngang trái, thương tâm, để người xem hay người đọc không nhìn thấy đó là tội lỗi nguy hiểm, cần phải lên án và cảnh cáo cho người khác tránh xa, nhưng lại khiến cho người ta cảm động, thương hại và chấp nhận những tội lỗi đó. Điều nguy hiểm là một khi nghe mãi, thấy mãi những tiêu chuẩn sai lầm đó, chúng ta sẽ không còn thấy đó là tội lỗi ta phải tránh, nhưng chúng ta sẽ chấp nhận điều đó trong hoàn cảnh của người và dần dần cũng chấp nhận cho chính mình.
Bao năm qua bước chân chìm sâu trong ô trần, sống với những thú vui quanh mình. Tôi luôn đau thương u buồn giữa lớp sóng đời, thân bơ vơ không nơi nương nhờ. Giữa những bóng tôi nhìn thấy ánh sáng trời, nơi này dương bình minh sáng soi. Anh xanh thắng thiết yêu thương tràn ngập cuộc đời, khi quyền ấm Giê-xu đến với tâm này. Nay ánh sáng trời làm tươi mới hồn thế nhân. Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứ gọi bên mình. Tôi ô Giê-xu mang hết nếp sông xưa Tây Thành không còn đâu. Nay những bước đường chân tâm tôi đã đánh xa. Nhớ đến lúc trước tôi còn lang thang xa ngài, sống với những đớn đau đêm ngày. Tôi như bông hoa rơi rụng trong cơn mưa buồn, sớm tôi thiêu vắng bóng yêu thương. Đang khi bơ vơ tôi chợt nghe tiếng Chúa gọi, lời Ngài làm hồn tôi thắm tươi. Đến với Cứu Chúa tâm tôi nghe nhàng tuyệt vời, ôi Ngài yêu thương tôi đến muôn muôn đời. Nay ánh sáng trời làm tươi mới hồn thế nhân. Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứu khỏi bên mê. Tôi ô Giêsu mang hết nếp sống xưa Tây Thành không còn đâu. Nay những bước đường chân tâm tôi đã lành xa.
Nguyễn Hữu Ái vừa trình bày ca khúc Vinh Quang Trời. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Thực hành tình yêu thương do mục sư Nguyễn Văn Hạnh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, một em bé chào đời thì cha có mặt tại phòng sinh, một người lìa đời thì người thân thương có mặt bên cạnh giường. Toàn bộ đời sống Cơ Đốc nhân là vì tình yêu thương. Thư Dân thứ nhất đoạn 4 câu 8 Dân viết rằng: ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Bài học quan trọng nhất Đức Chúa Trời muốn mỗi Cơ Đốc nhân sống trên trần gian này là phải học tập cách bày tỏ tình yêu thương với mọi người. Thực hành cách bày tỏ tình yêu thương với mọi người làm cho chúng ta giống như Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi người chúng ta theo hình Ngài và theo tượng của Ngài. Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương là nền tảng của mọi mạng lệnh mà Ngài ban cho chúng ta. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Thưa quý vị, học yêu thương cách không vị kỷ là một việc rất khó thực hành. Cho nên chúng ta cần cả một cuộc đời để học tập tình yêu thương theo như điều Đức Chúa Trời mong đợi nơi mỗi người Cơ Đốc nhân. Mục đích thứ nhất của cuộc đời chúng ta là Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu thương mọi người. Nhưng Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm đến việc chúng ta học tập để biết yêu thương những Cơ Đốc nhân khác trong đại gia đình của Ngài. Đây chính là mục đích thứ hai của cuộc đời Cơ Đốc nhân. Sứ đồ Phi-rơ nói với chúng ta: hãy kính mọi người, yêu anh em. Và sứ đồ Phi-rơ lại thêm một điều này nữa: vậy đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong đức tin của chúng ta. Tại sao Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt yêu thương và chú ý đến những tín hữu khác? Tại sao họ lại được ưu tiên trong tình yêu thương của mỗi chúng ta? Vì Đức Chúa Trời muốn đại gia đình của Ngài nổi bật về tình yêu thương hơn bất cứ điều gì khác trên trần gian này. Ngài phán: nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều ấy mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Ngày mà mỗi chúng ta rời đất này là ngày Đức Chúa Trời tiếp rước chúng ta về thiên đàng. Chúng ta sẽ ở trong đại gia đình yêu thương của Đức Chúa Trời mãi mãi. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có một nhiệm vụ khó khăn trên trần gian này là chuẩn bị cho mình về cõi đời đời sống trong tình yêu thương của Ngài. Thời gian chúng ta sống trên đất là thời gian Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta bằng cách giao cho chúng ta có trách nhiệm với những người trong đại gia đình của Ngài. Sống trên trần gian này là cơ hội để mỗi người tập tành tình yêu thương, để mai này chúng ta sẽ sống trong nước tình yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời muốn mỗi Cơ Đốc nhân ở trong mối thông cân gần gũi nhau thường xuyên để chúng ta tập tành và phát triển kỹ năng tình yêu thương. Tình yêu thương không thể phát triển khi một ai có quan niệm tôi muốn sống cô đơn, và trên thiên đàng không chấp nhận người sống cô độc vào đó đâu. Trong mối thông công tình yêu thương, chúng ta học được ba lẽ thật sau đây. Lẽ thật thứ nhất: cách tốt nhất để tận dụng cuộc sống là tình yêu thương. Thưa quý vị, đây phải là hàng đầu của mục đích lớn và tham vọng cao nhất của đời sống mỗi tín hữu. Tình yêu thương không phải là một điều tốt trong đời quý vị, nó là phần quan trọng nhất trong đời quý vị. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 của A viết, hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Cuộc sống mà không có tình yêu thương thì đời thật vô nghĩa. Phao-lô nói, bất luận tôi nói gì, tin gì và làm gì, thì tôi cũng mất hết nếu không có tình yêu thương. Trong 10 điều răn có 10 điều nói đến mối tương giao chúng ta với Đức Chúa Trời. 6 điều còn lại nói đến mối quan hệ chúng ta với người khác. Chúa Giê-xu tóm tắt hai phần này như sau. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thải luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều đó mà ra. Sự bận rộn là kẻ thù lớn nhất của mối liên hệ tình yêu thương. Chúng ta bận rộn kiếm sống, trả tiền cho hóa đơn hàng tháng và hoàn thành các mục tiêu trong đời sống. Chúng ta vui mừng suy nghĩ mình đã thành đạt những điều mơ ước trên đời. Thưa quý vị, trọng tâm của cuộc đời không phải như vậy. Kinh Thánh cho biết, trọng tâm của cuộc đời cơ đốc nhân chính là học biết yêu thương, yêu Chúa và yêu người. Cuộc sống mà trừ đi tình yêu thương thì bằng con số 0. Tình yêu thương sẽ tồn tại đời đời. Một lý do khác Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải đặt tình yêu thương ưu tiên hàng đầu, đó là vì tình yêu thương trường tồn. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Và Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 13 viết, nên bây giờ có 3 điều này, đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Những điều trọng hơn 3 điều đó là tình yêu thương. Tình yêu thương để lại cho người hậu thế một di sản quý báu, cách quý vị sống và cách đối xử với người khác, chứ không phải là sự giàu có hay sự thành đạt của quý vị. Tình yêu thương là yếu tố ảnh hưởng lâu dài nhất của quý vị để lại trên đời này. Khi cuộc sống trên trần gian này chấm dứt, người ta không muốn những vật chất bao quanh họ. Điều người ta muốn chung quanh mình trước khi lìa đời tạm này là những con người mà họ yêu. Hitler là bạo chúa, tàn ác và giết người, nhưng trước khi tự sát, ông ta làm đám cưới với người tình mình yêu. Đừng đợi đến khi nằm trên giường bệnh chờ chết mới nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn trên đời này là tình yêu thương. Chúng ta được đánh giá bởi tình yêu thương. Lý do thứ ba để học biết tình yêu thương thành mục đích của cuộc đời cơ đốc nhân chính là chúng ta được đánh giá bởi sự thực hành tình yêu thương lúc chúng ta còn sống trên đời này. Ma-thi-ơ đoạn 25 có 40 chép rằng, vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Khi lìa đời, quý vị sẽ để lại mọi sự và chỉ được mang theo nhân cách của quý vị vào nước Chúa. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói, vì trong Đấng Christ, cái điều có giá trị không phải là chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương. Lẽ thật thứ hai, cách biểu hiện tình yêu thương tốt nhất là thời gian. Tầm quan trọng của các sự việc có thể đo lường bằng lượng thời gian mà chúng ta sẵn sàng dành ra để đầu tư vào chúng. Nếu quý vị muốn biết một người coi trọng việc nào, thì quý vị xem họ dùng bao nhiêu thời gian và ưu tiên cho việc đó. Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một lượng thời gian có hạn khác nhau để sống trên đời này, nên thời gian là một báu vật riêng của mỗi người. Khi quý vị dành cho ai đó thời gian, thì quý vị đang tặng họ một phần của cuộc đời quý vị. Thời gian là báu vật mà không một ai có thể lấy lại được. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là dùng thời gian. Thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 18 viết rằng, hỡi con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là dùng thời gian đầu tư cho việc đó. Bất cứ khi nào quý vị dành cho ai đó thời gian của quý vị, tức là quý vị đang hy sinh, và sự hy sinh đó chính là ý nghĩa của tình yêu thương. Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta điều này. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Quý vị có thể cho mà không có tình yêu thương, nhưng quý vị không thể yêu mà không ban cho. Yêu thương có nghĩa là từ bỏ những sở thích, tiện nghi, những mục tiêu, sự an ổn, tiền bạc, sức lực, thời gian hay mạng sống vì cớ lợi ích của người khác. Kinh Thánh viết, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban cho con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Lẽ thật thứ ba, thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là bây giờ. Thưa quý vị, chần chờ là phản ứng chính đáng trước một sự kiện kém quan trọng. Nhưng vì tình yêu thương là điều quan trọng nhất trên đời, Kinh Thánh nhấn mạnh đến điều này nhiều lần. Vậy đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, chứ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tai con có quyền làm điều ấy. Tại sao bây giờ là thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương? Vì quý vị không biết còn có cơ hội nào nữa sẽ đến hay không. Hoàn cảnh thay đổi, con người chết đi và trẻ con lớn lên. Quý vị không bảo đảm nào cho ngày mai được. Nếu quý vị muốn bày tỏ tình yêu thương, quý vị nên làm bây giờ ngay. Biết rằng ngày nào đó quý vị sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời để tường trình công việc quý vị làm. Quý vị sẽ trả lời điều nào quan trọng nhất trên đời quý vị dành cho điều đó. Quý vị có hy sinh thời gian để thực hiện không? Điều quan trọng nhất trên đời này là tình yêu thương. Cách tốt nhất bày tỏ tình yêu thương chính là thời gian. Và thời gian tốt nhất để yêu thương là bây giờ. Thực hành tình yêu thương làm cho quý vị giống như Đức Chúa Trời. Quý vị có muốn giống Đức Chúa Trời không? Hãy thực hành tình yêu thương. Muốn thật hết lời.
Tình Giê-xu ngọt ngào thắm tươi dương bao, như nắng ban mai chiếu hồng rọi sáng tâm hồn của tôi. Là điệu nhạc tuyệt vời cho thế nhân, hỡi ai đương sầu đau lắng nghe lời dịu êm. Là mùa xuân dịu dàng thắm ngát lá hoa, là ánh hải đăng khiến thuyền hồn tách bên bề. Giê-xu muôn hoa khắc ghi trong lòng tôi, dầu cho bão tố gió mưa không phai mờ, và tôi biết chắc chân tôi luôn luôn có người, dù có treo leo gặp nhau ngại ngùng chi. Và tôi cất tiếng ca ngợi Chúa, Giê-xu cao quý muôn đời, tình yêu lai láng như dòng sông thánh vào sau đau nhân thế. Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời, đôi vô vô tha mãi ghi hình ảnh thập tự, sáng danh Chúa muôn nghìn thu. Vì con Chúa hy sinh huyết tuôn rơi thập giá, Giê-xu chết thay con, Chúa yêu con vô cùng. Vì con Chúa hy sinh, Chúa yêu thương vô đói, Giê-xu chết thay con, tình yêu ơi quá tuyệt vời. Chúa, Giêsu cao quý muôn đời. Tình yêu lai láng như dòng sông thánh vào đời, xóa tan sầu đau nhân thế. Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời, đôi Gô-gô-tha mãi ghi hình ảnh thập tự, sáng danh Chúa muôn nghìn thu. Vì con Chúa hy sinh, huyết tuôn rơi thập giá. Giê-xu chết thay con, Chúa yêu con vô cùng.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, chính phủ Anh đã cho lên mạng lưới Internet hơn 1 triệu chúc thư đã được chính phủ Anh lưu trữ suốt 5 thế kỷ qua. Với một lệ phí nhỏ, tất cả mọi người trên thế giới có thể vào website để xem hình chụp của những chúc thư và thấy được bút tích của người quá cố. Trong những chúc thư được lưu trữ, có hơn 100 chúc thư của những nhân vật nổi tiếng từ năm 1384 đến năm 1858 như văn hào William Shakespeare, Captain James Cook và tướng Napoleon của nước Pháp. Chúc thư của văn hào Shakespeare được chính tay ông viết và ký tên vào ngày 25 tháng 3 năm 1616, một tháng trước khi ông qua đời. Trong chúc thư, ông đã có lời dặn dò và phân chia gia tài cho thân nhân, như chiếc giường thì cho vợ ông, cây kiếm thì cho con rể, và một cái chén bằng bạc thì cho con gái. Nội dung trong tất cả các chúc thư có khác nhau, nhưng điều quan trọng là những người có tên trong chúc thư chỉ được thừa hưởng tài sản cho mình khi người viết chúc thư qua đời. Cũng tương tự như giá trị của chúc thư, Thánh Kinh sách Hebrew chương 9, câu 15 đến câu 18 chép: Chúa Giê-xu là đấng trung gian của giao ước mới. Như thế, những người được kêu gọi có thể thừa hưởng cơ nghiệp đời đời Ngài đã hứa, vì Ngài đã chịu chết để chuộc họ khỏi những tội ác họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất. Trong trường hợp lập chúc thư, cần phải chứng tỏ người lập chúc thư đã chết, vì lẽ chúc thư chỉ có giá trị khi người đã chết. Nếu người lập chúc thư còn sống, thì nó không hiệu lực. Do đó, giao ước thứ nhất cũng phải dùng huyết mà thiết lập. Sự chết của Chúa Giê-xu đem đến sự cứu rỗi cho tất cả mọi người, và quyền năng sống lại của Ngài đảm bảo sự sống vĩnh cửu cho những ai tin nhận Ngài. Nếu quý vị muốn thừa hưởng cơ nghiệp quý báu của Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được tận hưởng những ơn phước quý báu Ngài hứa cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu. Đời sống trong vũng lầy ô tội, tìm đường xa nhưng càng lún sâu. Lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chân ngất. Nào có ai nguồn uối ăn ban niềm vui. Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 957. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 957 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Tìm đường xa nhưng càng lún sâu, lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngất. Nào có ai nguồn uối an man niềm vui. Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chỉ so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah.